Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Đây là bài số 25 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 7 của bài học Tha thứ từ Cha. Chúng ta đã thiết lập thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện, đó là sự liên hệ với chính Chúa, thờ phượng danh Chúa, công việc nước Chúa, đầu phục ý Chúa. Và sống đeo đuổi thứ tự ưu tiên của Chúa là sống trong nhu cầu cần sự tha thứ của Chúa. Cho nên trong sự cầu nguyện, chúng ta luôn luôn gieo mình trong ơn tha thứ của Chúa. Và bằng cớ rõ ràng, chúng ta sống trong ơn tha thứ của Chúa là tấm lòng sẵn sàng tha thứ lẫn nhau. Đây là điều Chúa đòi hỏi chúng ta sống thực nghiệm khi cầu nguyện. Cho nên, để thiết lập nguyên tắc từ lời Chúa, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11, từ câu 1 đến câu 4, và Matthew đoạn 6, từ câu 5 đến câu 13, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Tha thứ từ Cha, phần 7.
Có một ngày Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Cũng đọc ở trong Matthew đoạn 6 câu 9 trở đi. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin cho để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Và đó là những lời rất là mạnh mẽ của Chúa dặn chúng ta, dạy chúng ta là trong sự cầu nguyện của chúng ta đến với Chúa có những thứ tự ưu tiên. Chúng ta đã tóm tắt điều đó, thứ tự ưu tiên rõ ràng đó là Chúa trên hết, đặt để thứ nhất là danh của Chúa, nước của Chúa, ý của Chúa thẩm định tất cả mọi sự suy nghĩ của chúng ta. Đặt để cuộc đời của chúng ta trong sự nương dựa trên Chúa, tùy thuộc nơi Chúa, hàng ngày cần Chúa cho đủ bánh ăn. Và đồng thời đối diện với tất cả những vấn đề liên hệ của chúng ta với Chúa và với nhau. Và tóm tắt trong nguyên tắc của vấn đề tha thứ tội lỗi. Xin tha tội cho chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và ở đây chúng ta tiếp tục phát triển sự hiểu biết về sự tha thứ khi chúng ta đến trong sự cầu nguyện. Và từ nơi đó kinh nghiệm sự tha thứ với Chúa và sự tha thứ mà Chúa đòi hỏi của chúng ta với nhau. Vì mẫu mực của sự cầu nguyện này không phải là bài mà chúng ta đọc. Nhưng Chúa nói là đây là những cái vấn đề mà Chúa muốn chúng ta nêu ra và giải quyết với Chúa và kinh nghiệm ở trong ân điển của Chúa. Và một vấn đề rất là quan trọng là vấn đề giải quyết tội lỗi, tha thứ tội lỗi giữa chúng ta với Chúa và chúng ta với nhau. Chúng ta đã đưa ra bốn cái nguyên tắc hướng dẫn chúng ta trong sự suy nghĩ này. Và nó cũng nằm trong phần dàn bài. Là thứ nhất là tội lỗi đem tới vấn đề phán xét, đem tới sự chết và đem tới sự phán xét. làm cho chúng ta đứng ở dưới án phạt của tội lỗi và đối diện với cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Đó là điểm đầu tiên, tội lỗi có cái hậu quả và một cái hậu quả rất là khốc liệt trên mỗi cuộc đời của những người phạm tội. Thứ hai, đó là Đức Chúa Trời ban cho sự tha thứ của Ngài trong con của Chúa là Chúa Giê-xu. Chúa ban cho sự tha thứ của Chúa trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và chúng ta đặt để lại căn bản đó để kinh nghiệm sự tha thứ, hiểu biết sự tha thứ và nhận biết sự tha thứ, đồng thời chia sẻ sự tha thứ đó ra như thế nào. Và thứ ba, đó là sự xưng tội là điều kiện đòi hỏi để có thể nhận được sự tha thứ đó. Sự xưng tội là điều kiện đòi hỏi để nhận được sự tha thứ từ nơi Đức Chúa Trời. Và thứ tư là sự tha thứ nhau là chứng minh của những người được tha thứ. Thì chúng ta đặt để những điều đó, bốn cái nguyên tắc đó ở trong tờ giảng bài của chúng ta. Đó là thứ nhất là chúng ta hiểu biết về vấn đề tội lỗi. Khi chúng ta đến cầu nguyện trong sự bình an liên hệ với Chúa, chúng ta hiểu biết về vấn đề tội lỗi. Thứ hai, chúng ta hiểu biết về nhu cầu tha thứ từ nơi Chúa và bản chất của sự tha thứ từ nơi Chúa. Và hôm nay chúng ta chú ý tới phần số 3, đó là chúng ta bằng lòng đến xưng tội với Chúa. Và kỳ tới chúng ta sẽ nói về vấn đề bằng lòng sống tha thứ như Chúa. Bằng lòng đến xưng tội với Chúa và bằng lòng sống tha thứ như Chúa. Khi chúng ta nói về vấn đề tội lỗi thì chúng ta hiểu biết điều đó ngay và thường xuyên trong vấn đề cầu nguyện nữa. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu đòi hỏi rằng mỗi khi các ngươi đến cầu nguyện, mỗi khi tới cầu nguyện thì như thế này. Môn đồ nói là lại Chúa xin dạy chúng tôi cầu nguyện. Thì Ngài nói là khi các ngươi cầu nguyện hãy nói, hay là khi các ngươi cầu nguyện phải đối diện với những vấn đề này. Vấn đề đối diện với Chúa trong sự liên hệ với Ngài về vấn đề tội lỗi của chúng ta là điều chúng ta biết, nhưng lại ít khi giải quyết với Chúa hay là đem đến với Chúa một cách đúng mức theo như lời Chúa dạy và giải quyết vấn đề thích nghi như là Chúa muốn. Nó làm như là chúng ta mất nhạy cảm với tội lỗi và thường xuyên rất là tổng quát trong vấn đề tội lỗi đối với Chúa mà không thấy sự sâu nhiệm, nguy hiểm của tội lỗi trước mặt Chúa và sự đòi hỏi của Ngài. Cho nên vấn đề đây không phải là chỉ tới với Chúa và xưng tội, nhưng mà Chúa nói là tới và đụng tới vấn đề tội lỗi trước mặt Chúa và đụng tới vấn đề tội lỗi hay là sự liên hệ của chúng ta với nhau, hai điều đó đi chung. Chúa nói rằng xin tha tội chúng tôi, tức là khi tới với Chúa cầu nguyện về vấn đề tha tội giữa mình với Chúa. Rồi thứ hai là vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, vì chúng tôi cũng có vấn đề với những người khác và giải quyết những vấn đề đó. Cho nên cả hai chiều hướng đó phải được đem vào trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Khi chúng ta đến cầu nguyện, Chúa nhắc cho chúng ta, đó là chúng ta trong vấn đề tội lỗi là chúng ta thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thiếu sót cái mục đích của Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta. Nghĩa là khi chúng ta nói rằng danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, thì khi chúng ta nói rằng những điều đó thì lập tức chúng ta hiểu rằng chúng ta đã thiếu sót trong tiến trình sống với Chúa trong ngày tháng của chúng ta. Và đó là bắt đầu sự hiểu biết tội lỗi của mình. Có không? Nếu mà chúng ta nói bắt đầu điều đó trong sự cầu nguyện, mình nói mình nghe vậy đó, nhưng mà rất ít khi nó nắm lấy mình như là một vấn đề căn bản để giải quyết với Chúa. Và Chúa nói rằng khi tới với Chúa, suy nghĩ tới những vấn đề mà mình bất cẩn mà vi phạm, hay là những điều mình bất cẩn không làm, những cái chuyện mà mình không cố ý để làm nhưng mà mình làm, hay là những chuyện mình không cố ý bỏ qua mà mình bỏ qua. Chúa nói là cái đó mình có nhận biết trước mặt Chúa không? Vì đó là tội lỗi. Và Chúa nói hơn nữa, có chú ý tới cái chuyện là mình không phải bất cẩn nhưng mà cố ý làm những chuyện mà Chúa cấm và cố ý không làm những chuyện Chúa dạy. Chúa nói là có một tiến trình nào nói chuyện với Chúa về những điều đó không? Chúa nói là khi tới với Chúa, những điều đó phải được đưa ra vì đó là căn bản của tội lỗi. Và hơn nữa Chúa nói vấn đề tội lỗi nó là ở trong cái thái độ vô luật đó. Cái thái độ vô luật, nhiều khi mình cái chữ vô luật thì nó lớn, nhưng mà cái thái độ mà vô luật nghĩa là không đếm xỉa tới, không cần biết, nghĩa là đúng sai Kinh Thánh nói gì đó cũng không cần biết. Có ai thấy được điều đòi hỏi này với mình không? Chẳng hạn như mình không cần biết Kinh Thánh nói gì, mình không cần biết nhiều, cũng đọc Kinh Thánh cũng không đọc. Cái đó là thái độ vô luật đó. Thái độ tới với Chúa không cần đếm xỉa, Chúa muốn điều gì, Chúa dạy điều gì, Chúa đòi hỏi điều gì. Và Chúa cộng tất cả những điều đó lại cho chúng ta trong cái chữ nợ. Trong cái chữ nợ đó Chúa hỏi rằng nếu mà mình tới với Chúa đó, có hiểu cái nặng nợ của mình với Chúa không? Thưa anh chị em, tôi có thể nói như thế này là tôi và anh chị em rất thiếu sót trong vấn đề đối diện với Chúa trong sự nặng nợ tội lỗi của mình, trong vấn đề thiếu sót về sự vinh hiển của Chúa, trong những vấn đề bất cẩn không làm, bất cẩn làm, những điều cố ý làm, cố ý không làm, những cái thái độ vô luật của mình đối với Chúa mà mình coi thường đó, thì Chúa nói Chúa không coi thường đâu. Vì sự liên hệ của Chúa đòi hỏi chúng ta đáp ứng với tất cả mọi điều đó ở trong sự liên hệ với Chúa. Vì tất cả mọi điều cộng lại thành sự nợ không thể trả được trước mặt Chúa trong trường hợp của chúng ta. Đồng thời thứ hai, Chúa nói là khi mà hiểu điều đó rồi, mà nếu không hiểu, không bắt đầu ở chỗ đó thì sẽ không hiểu điều thứ hai. Và vấn đề của chúng ta vì không hiểu điều đầu tiên hay là không đối diện với điều đầu tiên thường xuyên, cho nên điều thứ hai nó cũng gọi là trớt quớt luôn đó, là vấn đề sự tha thứ trong ân điển dồi dào của Chúa. Và điều thứ hai khi mình tới với Chúa là tới trong vấn đề hiểu biết tội lỗi, nhưng hiểu biết thứ hai là ân điển dồi dào của Ngài. Vì thế chúng ta nói về vấn đề tha thứ của Chúa dưới luật pháp của Ngài. Vấn đề Chúa tuyên bố sự công nghĩa cho chúng ta là một sự ban cho rất lớn, rất kỳ lạ, vượt quá tất cả những sự hiểu biết. Đó là có hai phần tha thứ mà Chúa muốn chúng ta tới trong sự siêu niệm trước mặt Chúa, là sự tha thứ của Chúa dưới luật pháp của Ngài và sự tha thứ trong liên hệ của Chúa đối với chúng ta. Dưới luật pháp nghĩa là Chúa là quan án, đáng lẽ tuyên bố đòi hỏi của luật pháp trên tất cả chúng ta là những người phạm tội nặng nợ vô cùng trước mặt Chúa, thì Chúa tuyên bố với chúng ta là được tha tội, được trắng án, được xưng công bình bởi vì huyết báo Chúa Giêsu và Chúa đã trả cho chúng ta. Và chúng ta nhắc lại đó, lời tuyên bố này là lời tuyên bố một lần đủ cả. Và lời tuyên bố tha tội cho chúng ta tất cả tội trong quá khứ, tội hiện tại, tội tương lai, tội mình đã phạm, tội mình đang phạm, tội mình chưa phạm. Và tuyên bố rằng một lần đủ cả tất cả những tội lỗi đó hoàn toàn, 100%, tuyệt đối bây giờ cho đến đời đời được tha thứ. Và một lần đủ cả. Thực ra chúng ta hiểu điều đó trong lẽ đạo, nhưng mà có khi nào mình tới thưa với Chúa rằng là Chúa xin Chúa tha tội cho con mà con xưng ngày hôm qua, hay là tội con xưng năm trước, hay là tội con phạm 10 năm trước, có những tội mình xưng miết à. Vì sao? Mình không hiểu cái sự tha thứ này. Mình không hiểu cái sự tha thứ này và sự tha thứ ở đây là một lần đủ cả. Suy nghĩ lại điều đó xem, có lẽ mình nói mình hiểu rồi nhưng mà suy nghĩ trong đầu là tội quá khứ, tội hiện tại, tội tương lai, tội đã phạm, tội đang phạm, tội chưa phạm. Và tất cả những điều đó Chúa tha thứ một lần, toàn vẹn, trọn vẹn, đời đời, giải quyết tất cả cho chúng ta. Và Chúa nói là khi bước vào trong sự liên hệ với Chúa và đối diện với sự tha thứ của Chúa, đó là căn bản của đức tin. Và đời sống người tín đồ sẽ hoàn toàn khác nếu chúng ta đứng trên căn bản của đức tin trong chỗ này. Thứ nhất là hiểu biết tội lỗi của mình trước mặt Chúa và thường xuyên đến với Chúa trong vấn đề tội lỗi, điều mà chúng ta không làm, chưa làm hay là không làm đủ chúng ta cần làm. Nhưng mà nhiều khi chúng ta tới là lại đứng trên cái căn bản của con người, trên căn bản của cảm xúc, trên căn bản của mặc cảm tội lỗi. Không, Chúa nói không. Tới với Chúa đứng trên căn bản của thập tự giá Chúa Giêsu và sự tha thứ trọn vẹn đời đời của Chúa. Mà Kinh Thánh tuyên bố rằng hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta không tới sợ rằng Chúa không tha, sợ rằng mất sự cứu rỗi, sợ rằng Chúa bây giờ đổi cái cách đối xử với mình, không còn đối xử ân điển nữa, nhưng mà sẽ đối xử trong sự đoán phạt. Chúng ta không có những điều đó. Vì sao? Vì điều Chúa tha thứ là trọn vẹn một lần đủ cả. Nhưng mà vấn đề tiếp tục thì Chúa nói rằng trong hiện tại của chúng ta đó, sự giao thông với Chúa cũng tùy thuộc trên vấn đề giải quyết tội lỗi hiện đương có trước mặt Ngài. Và ở đây có lẽ chúng ta trở lại với lại dân nhất để nối kết với sự dạy dỗ này cho chúng ta tiếp tục trong sự suy nghĩ. Đó là có sự liên hệ với Chúa chắc chắn đã được thiết lập nơi thập tự giá với Chúa Giêsu, điều đó không mất được. Chúng ta không mất đi sự liên hệ với Chúa, nhưng sự thông công với Chúa, sự vui mừng trong Chúa, sự hữu hiệu của cuộc đời trong đức tin được Chúa sử dụng cho ý định của Chúa, cho danh thánh của Chúa, cho mục đích của Chúa, nó có thể mất hoàn toàn đi nếu chúng ta không giải quyết vấn đề tội lỗi ở đây. Và hôm nay chúng ta muốn bước vào trong vấn đề đó một tí hơn nữa. Nhưng mà bắt đầu từ câu số 5 của đoạn 1, này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Thứ nhất là đặt căn bản của Chúa là đối tượng của sự liên hệ chúng ta. Ví bằng chúng ta nói rằng mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối, không làm cho lẽ thật. Chúa đã ở trong sự sáng, chúng ta đã được cứu vào trong sự sáng và sự giao thông của chúng ta được thiết lập ở trên căn bản đó. Nhưng những lúc tội lỗi của sự tối tăm chen vào trong đời sống của chúng ta, và chúng ta nói là không sao, cứ tiếp tục đi trong ánh sáng, vẫn cứ giao thông với Chúa dầu có những tối tăm, tội lỗi đang ở trong đời sống của chúng ta, thì sứ đồ Giăng nói là chúng ta nói dối, chúng ta tự lừa dối mình, không làm theo lẽ thật. Nhưng mà chúng ta phải thiết lập đó là nếu chúng ta giải quyết vấn đề đi trong sự sáng cũng như chính mình ngài ở trong sự sáng thì sao? Thì chúng ta giao thông cùng nhau, tức là giao thông cùng với Chúa đó, và huyết của Chúa Giêsu con ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Nhưng mà ông nhắc lại là đừng có nói rằng liên hệ của tôi với Chúa ok, không có vấn đề gì, mà vẫn cứ ở trong tội lỗi, ví bằng chúng ta nói mình không có tội gì hết, đấy là chúng ta lừa dối mình và lại thật không ở trong chúng ta. Căn bản để giải quyết vấn đề, để thiết lập lại sự thông công với Chúa, nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. là trong tiến trình như Chúa nói là hãy đến và thưa với Chúa trong sự liên hệ với Chúa, lạy Cha xin tha tội, lạy Chúa xin tha tội cho chúng con. Thì ở đây là nếu chúng ta xưng tội mình thì Chúa bảo đảm một điều là bất cứ tội gì, bất cứ sự gãy đổ nào, bất cứ cái hoàn cảnh nào thì Chúa là thành tín công bình và Chúa sẽ tha tội cho chúng ta và làm sạch mọi điều gian ác. Nghĩa là cái hình ảnh là mình đã được tắm, đã được cứu rồi, vấn đề cứu rỗi, vấn đề xưng nghĩa không còn nữa, nhưng mà vấn đề làm cho sạch, làm cho thanh rồng trở lại để đứng trong sự hiện diện của Chúa, thì Chúa hứa điều đó khi chúng ta xưng tội với Ngài. Nhưng mà để có thể hiểu được vấn đề ở đây đó, tại vì trong sự tha tội này Chúa nói là khi hiểu vấn đề của sự tha tội giữa mình với Chúa thì nó cũng là căn bản và là cái nguyên tắc để chúng ta áp dụng trong sự tha thứ của mình với nhau. Chứ hai cái điều đó không có phân biệt, là đây là giữa con với Chúa, đây là nguyên tắc Chúa tha thứ cho con, rồi chuyện giữa con với nhau là nguyên cả một cái hệ thống khác, Chúa nói không. Hai điều đó nó đi chung chung, đi song song với nhau. Sự tha thứ mà mình nhận từ nơi Chúa và cái nguyên tắc tha thứ mà mình nhận từ nơi Chúa chính là những điều mình áp dụng và bày tỏ ra trong sự liên hệ với nhau. Cho nên tôi muốn giải thích một tí xíu nữa về phương diện tha thứ hay là những mô hình về sự tha thứ của Chúa với cái hình ảnh rằng chúng ta sẽ thi hành những điều này. Vì sao? Vì chúng ta nói rằng vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và trong Matthew thì nói rằng cũng như chúng tôi tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi, cũng như chúng tôi tha những kẻ nợ với chúng tôi. Thì khi mình hiểu rằng Kinh Thánh nói về sự tha thứ như thế nào thì mình cũng sẽ tha thứ như thế đó. Và tiến trình của những người đã được tha thứ đứng vào cái chỗ nào thì trong sự liên hệ với nhau chúng ta cũng muốn thiết lập điều đó cho chính mình và cho những người chung quanh nữa. Một vài điểm ở đây tôi muốn chú ý tới mô hình hay là ý nghĩa của sự tha thứ. Thứ nhất là ở trong Cựu Ước và Tân Ước, tóm tắt bằng một vài từ ngữ chính yếu ở đây. Có hai chữ ở trong Cựu Ước thường được dùng để nói về sự tha thứ mà chúng ta cần hiểu. Chữ đầu tiên là Salak và thứ hai là Nasa. Salak, mình chú ý tới chữ này trước, là chữ làm nhẹ gánh. Chữ có nghĩa là làm nhẹ gánh, nghĩa là cất đi gánh nặng. Và chữ này là một chữ đặc biệt vì chỉ dùng từ Chúa đối với con người mà thôi, không bao giờ dùng con người với nhau. Và khi dùng dầu dịch ra là chữ tha thứ hay là chữ xóa bỏ tội lỗi thì nó có nghĩa là cất bỏ cái gánh, và nó luôn luôn nối kết với sự hy sinh tha tội, với giá trả của sự tha tội. Nghĩa là để mà cất cái gánh tội, nó luôn luôn liên hệ tới vấn đề trả giá cho cái gánh đó. Đây là một điều mình cần hiểu, hình ảnh của Chúa tha thứ con người qua sự hy sinh của tế lễ, của sự đổ huyết. Nhấn mạnh là để mà có thể cất cái gánh tội đi thì phải có cái giá trả cho cái gánh đó. Đó là điều dễ hiểu của chúng ta với Chúa. Nhưng mà để tôi nói kết ngay đây, đây là điều mà chúng ta phải hiểu khi chúng ta nói về chuyện tha thứ với nhau. Vì nhiều khi vấn đề tha thứ với nhau, mình không nói tới vấn đề cái giá trả để mà cất đi cái gánh, và mình cũng không nói tới vấn đề tha thứ là cất cái gánh đó đi cho người khác. Ở đây một vài cái hình ảnh mà Kinh Thánh nói về sự Chúa cất tội lỗi hay là Chúa cất gánh nặng đi, ở trong Lê Vi Ký đoạn 4 câu 26, một vài câu để chúng ta thấy. Ở đây nói về cái tiến trình dân xin tế chuộc tội thì câu 25-26 nói như thế này: Thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay mình vào trong huyết của con xin tế chuộc tội, bôi trên các sườn bàn thờ và của lễ thiêu và đổ huyết dưới chân bàn thờ. Nghĩa là rõ ràng là cái sự đổ huyết được thực hiện đó, đoạn sông hết mở trên bàn thờ như cách sông mở về của lễ thù ân. Ấy vậy thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người và tội người sẽ được cất đi hay là tội người sẽ được tha. Thì vấn đề đổ huyết, chuộc tội và vấn đề được tha, hai điều đó đi song song với nhau, là trả cái giá để Chúa cất đi cái tội. Ngay trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 14, câu Kinh Thánh mà chúng ta thường nói đó là: Nhược bằng dân ta, là dân gọi bằng dân ta hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường ta, thì ta trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, cất tội nó đi, cất tội nó đi. Nó có một cái tiến trình ở đây là tìm kiếm Chúa, trở về với Chúa, và sự cất tội đi nó liên hệ tới vấn đề đó nữa, và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Một câu nữa rất là đẹp cho chúng ta là ở trong Esai đoạn 55 câu số 7. Esai đoạn 55 câu số 6, số 7. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đương khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào, Ngài cất đi gánh nặng một cách sẵn sàng, đầy sự thương xót của Chúa dồi dào. Nghĩa là Kinh Thánh dùng chữ là mỗi khi chúng ta đến với Chúa, trở lại với Chúa, đối diện với sự tha thứ của Chúa thì Chúa cất đi cái gánh nặng, Chúa cất đi cái gánh nặng tội lỗi, và gánh nặng đó cất đi bởi vì giá trả của gánh nặng đã được ban cho. Ý nghĩa đầu tiên là cất đi vì giá đã trả.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 7 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tha thứ từ Cha trong loạt bài Phương cách cầu nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Biết Chúa là ném biết sự tha thứ dồi dào của ân sủng Chúa. Và sự dồi dào của ân sủng Chúa không có cách nào bày tỏ rõ ràng hơn là sự tha thứ của Chúa tại thập tự giá. Và không bằng chứng nào chắc chắn và rõ ràng hơn rằng một người đã được tha thứ khi người đó sống tha thứ với người khác. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về kinh nghiệm được tha thứ và sống tha thứ trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Xin Chúa dạy chúng ta luôn bước đi trong sự sẵn sàng với lòng vâng phục.
Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đòi hỏi các môn đồ của Chúa và mỗi chúng ta phải thực hành sự tha thứ khi đến cầu nguyện với Ngài, thì Chúa muốn cho chúng ta hiểu rằng cầu nguyện là công việc của ân điển. Trong tất cả mọi khía cạnh, sự cầu nguyện bày tỏ ân điển vô biên của Đức Chúa Trời. Một tội nhân có thể đứng trong sự thông công với Đức Chúa Trời Chí Thánh là một điều bất khả thi, ngoài ra chỉ vì ân điển của Chúa. Cho nên mọi lời nói, mọi tư tưởng, mọi thái độ ở trong sự cầu nguyện bày tỏ một người hiểu biết rằng mình đang được đứng trong ân sủng toàn diệu của Chúa, được bao bọc bởi sự thương xót lớn của Ngài. Và nếu sự cầu nguyện thêm được một tích tắc nào đó, thì là tích tắc của ân điển. Cho nên một người không thể cầu nguyện nếu không hiểu được ân sủng Đức Chúa Trời. Nhưng một điều hết sức nguy hiểm khi chúng ta đến với Chúa trong ân sủng, nhưng là ân sủng theo định nghĩa của chính mình, thay vì ân sủng được bày tỏ trong sự mặc khải Chúa trong Kinh Thánh. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta suy nghĩ rằng ân sủng của Đức Chúa Trời là sự tốt lành có từ trong con người, bởi cố gắng của con người, nhưng vượt quá giới hạn, vượt thêm giới hạn, vượt ra khỏi giới hạn mà chúng ta hiện đang có thể thực hành. Nhờ ơn Chúa ban, nhờ sự thêm sức của Chúa, bây giờ có thể vượt cao hơn, đi xa hơn, rộng rãi hơn. Nhưng đây là một sự suy nghĩ hoàn toàn sai lầm và đi trái ngược lại với công việc ân điển Chúa muốn làm trong đời sống chúng ta. Vì thế, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đòi hỏi bằng cớ của ân sủng trong đời sống một người cầu nguyện trước mặt Chúa phải được đo lường bằng thái độ và hành động tha thứ với người khác, thì Chúa đòi hỏi sự hiểu biết ân điển trên căn bản của lẽ thật. Một tội nhân nếu được sự tha thứ từ nơi Đức Chúa Trời thì đó là sự tha thứ hoàn toàn được ban cho từ ân điển Chúa, vì không có lý do nào khác cho sự tha thứ mà mình đã nhận. Cho nên đo lường thái độ với ân điển và sự thực hữu của ân điển trong đời sống người tín đồ khi đến cầu nguyện với Chúa qua mực thước của sự tha thứ kinh nghiệm với người khác là một điều dĩ nhiên, là một điều rõ ràng, dễ hiểu. Vì sự tha thứ giữa con người với nhau chỉ đơn giản là sự san sẻ ân sủng mà mình đã nhận được từ nơi Chúa. Ai không tha thứ thì cũng chứng minh rằng mình đã chẳng nhận được ân điển. Và ai đã nhận được ân điển, trong đó có sự tha thứ dồi dào của Đức Chúa Trời, thì sẽ tha thứ người khác vì là bằng cớ của ân điển trong đời sống mình. Nhưng chúng ta cũng rất dễ dàng để vấp phải thái độ và sự suy nghĩ của sứ đồ Phi-e-rơ về ân điển tha thứ trên định nghĩa của chính mình, như trong trường hợp ông đến hỏi với Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 21. Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải 7 lần chăng? Sứ đồ Phi-e-rơ hiểu rằng Chúa đang dạy dỗ về kỷ luật trong hội thánh để sửa sai và cũng để sửa trị những người phạm tội chống nghịch Chúa trong hội thánh. Nhưng mục đích của sự kỷ luật là đem đến sự tha thứ, đem đến sự giải hòa, đem đến sự hồi phục. Cho nên câu hỏi rằng để ban sự tha thứ, để đem lại sự hồi phục, để gây dựng lại đức tin thì phải gia ơn tha thứ bao nhiêu lần, đến giới hạn nào, đo lường trong tầm mức nào. Giới hạn trong sự liên hệ giữa con người với nhau thì cũng chung quy trong giới hạn theo câu quen thuộc của chúng ta, đó là sự bất quá tam, 3 lần là tối đa. 3 lần là đủ, là đúng với vòng đai của ân sủng, đúng với giới hạn biên cương của ân sủng. Nhưng đó là giữa con người với nhau, cho nên sứ đồ Phi-e-rơ hiểu rằng nếu chúng ta sống trong ân sủng của Chúa thì phải bày tỏ một tiêu chuẩn cao hơn, một giới hạn rộng hơn, một chỗ tuyệt đối, một giới hạn cao hơn hết. Cho nên ông suy nghĩ có lẽ phải đến 7 lần, nghĩa là số tuyệt đối, đây là chỗ cao hơn hết, tối đa hơn hết, tuyệt đối hơn hết mà ân sủng phải được ban cho. Mà thực ra nếu chúng ta có thể tha thứ được cho nhau lỗi lầm lặp đi lặp lại 7 lần một ngày thì cũng là quá sự tưởng tượng của chúng ta. Cho nên đó là mức tối đa trong sự suy nghĩ của sứ đồ Phi-e-rơ và cũng của mỗi chúng ta. Nhưng đây là định nghĩa ân sủng theo giới hạn của con người. Nhưng Chúa nói như vậy không phải là ân sủng. Vì ân sủng được định nghĩa theo bản chất của Đức Chúa Trời, trong sự rộng lượng của Đức Chúa Trời, theo phương cách hào phóng rộng rãi mà Chúa ban cho người tội nhân không hề xứng đáng. Cho nên trong câu trả lời, Chúa phá vỡ vòng đai, giới hạn trong định nghĩa tự tạo của sứ đồ Phi-e-rơ và của mỗi chúng ta. Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Và lập tức câu hỏi kế tiếp rằng, như vậy, phải đến 490 lần một ngày hay sao, về một tội hay sao? Nhưng một lần nữa, đó là sự giới hạn của con người trên định nghĩa của con người. Nhưng trong câu trả lời này, 70 lần 7, Chúa Giê-xu tuyên bố, ân sủng không giới hạn. Ân sủng không giới hạn. Vì ân sủng chỉ được và phải được định nghĩa trên lẽ thật của Đức Chúa Trời mà thôi.
Lòng tôi kính mến Giê-xu, biết nay Ngài thuộc tôi. Vì Chúa quyết bỏ hết mọi ác gian, Giê-xu nguyện luôn kính mến Giê-xu là cứu Chúa khoan hồng, từ trước đã kính mến này men yêu càng nồng.
Lòng tôi mến Chúa bởi Ngài, mến tôi thân từ lâu. Vì tôi nguyện Chúa cứu ân Ngài dòng sâu, lòng yêu Chúa thêm mãi nhân, Ngài đã đinh bao gai, từ trước đã kính mến Ngài, nay vẫn
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng kinh thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Lòng yêu mến Giê-xu,
thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Là nơi nương sáng là thằng Chúa.